Nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Quang Hồng Nhân và vợ hôm 26 tháng 3 đã bị trục xuất từ Đức về Việt Nam trong khi gia đình ông đang chờ xin Canada cấp cho quy chế tị nạn. Chiều ngày 26 tháng 3 theo giờ địa phương, cô Nguyễn Quang Hồng Ân, con gái của ông Nhân, cho VOA biết ba và mẹ cô đã bị cảnh sát đưa ra sân bay Munich áp giải về Việt Nam với chặng dừng chân ở Bangkok.
Hồi sớm nay em đang ở nhà chuẩn bị đi học với ba mẹ. Hồi sáng sớm cỡ chừng 8 giờ thì là có cỡ chừng gần 10 người cảnh sát. Lúc đầu họ vô 5 người rồi hồi thêm vài ba người nữa vô. Họ cầm tờ giấy, họ kêu là có quyết định từ cái chính quyền ở cái vùng Mitten Sân Cần này á, là nhất định nó ngày hôm nay lúc 8:40, đúng 8:40 là phải dẫn ba mẹ em ra khỏi nhà rồi đi thẳng xuống sân bay ở dưới Munich để mà dẫn thẳng về Việt Nam. Thì chiều nay đó, ngay chiều nay là bay thẳng về Việt Nam.
Cũng trong ngày 26 tháng 3, ông Nguyễn Quang Hồng Nhân viết email cho VOA, cho biết cảnh sát Đức đã đến bắt và giao tôi và vợ tôi về Việt Nam. Tôi đang tị nạn chính trị tại Đức, Canada cho tị nạn và chúng tôi chuẩn bị đi Canada. Cô Hồng Ân nói thêm.
Rồi em cũng giải thích đủ mọi cách, đưa đủ mọi giấy tờ được hết rồi. Mà họ nhất quyết họ chỉ làm theo nhiệm vụ thôi. Rồi thì đúng 8:40 là coi như họ lôi ba mẹ em ra xe, họ dẫn ra xe đi rồi.
Cô Hồng Ân nói thêm rằng ba và mẹ cô sẽ có công an Việt Nam chờ sẵn để tiếp nhận. Cô cho VOA biết như vậy sau khi nhận được cuộc điện thoại cuối cùng trước khi ba và mẹ cô bị tịch thu điện thoại di động và đưa lên máy bay ở Munich. VOA chưa liên lạc được với chính quyền thành phố Nuremberg cũng như sở di trú Đức để xác nhận việc ông Nguyễn Quang Hồng Nhân và vợ là bà Trịnh Thúy Hạnh bị trục xuất hôm 26 tháng 3. Cô Hồng Ân lo sợ rằng cha và mẹ cô sẽ bị chính quyền Việt Nam giam cầm và tù đày.
Mới đây nhất cũng như là hiện tại thì trên cái trang mà thông tin chống phản độc, trên cái trang chính thức á, về cái trang thông tin chống phản độc của Việt Nam với lại một cái trang nữa là của Bộ Tác chiến không gian mạng thì đã đưa hình ảnh cũng như thông tin của cả ba người gia đình em ra là cái đối tượng mà phản độc số 1 của nhà nước. Và em chắc chắn rằng là nếu như mà ba mẹ em mà bị quay trở về Việt Nam thì chắc chắn là không có thể sống được nữa, mà bị họ bắt giam, họ tù đày và nhiều cái khổ cực khác. Và
ông Nguyễn Quang Hồng Nhân còn được biết đến là nhà văn, nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Quang từng bị chính quyền Việt Nam cầm tù. Năm 1979, ông Nguyễn Quang bị tòa án ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa cáo buộc hoạt động tuyên truyền chống phá cách mạng và tổ chức đưa sinh viên học sinh ra nước ngoài. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA vào đầu năm 2018, ông Nguyễn Quang Hồng Ân nói:
"Thì tôi hoạt động về nhân quyền sau khi mà Cộng sản chiếm miền Nam, và sau đó thì tôi có tổ chức bị vỡ, thì tôi ra khỏi nhà tù, thì tôi mới bắt đầu thấy là Việt Nam nó thiếu về vấn đề nghề nghiệp, cho nên là tôi mới mở một cái trường công nghệ giặt xa ở Đà Lạt để đào tạo ngành nghề cho sinh viên. Thế thì họ biết là tôi là từ ở tù ra cho nên họ đóng cửa. Và sau đó thì tôi phải có một thời gian 8 năm đó, thì tôi không làm được gì. Thì tôi chỉ viết sách thôi. Thì tôi viết khoảng 20 tác phẩm phổ biến trên Amazon. Tức là từ năm 1208 cho đến 2015, tức là tôi rời khỏi Việt Nam. Thì tôi thành lập cùng với bác sĩ Nguyễn Văn Quế thành lập Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm. Và tôi thành lập Diễn đàn Đại học Nhân Quyền. Và sau đó thì tôi lập cái Viện Nhân Quyền Việt Nam. Đó là những cái việc làm mà khiến chính quyền Việt Nam đã để ý rất là nhiều và theo dõi làm việc rất là nhiều."
Nhiều người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đang chia sẻ hình ảnh về một tuyến metro của Hà Nội trong tình trạng ngổn ngang hư hỏng dù chưa khai trương, để cảnh báo về một tương lai đáng lo ngại nếu Việt Nam chọn nhà thầu Trung Quốc để xây cao tốc Bắc Nam. Những hình ảnh được đăng trong mấy ngày gần đây trên các trang báo online của Dân trí, Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Tuổi trẻ và Tiên phong cho thấy các công trình phụ trợ của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông ngập trong rác, thậm chí bị hư hại nứt vỡ. Tường thuật của các báo nói rằng tổng thầu Trung Quốc, công ty hữu hạn tập đoàn Cục 6 đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục phụ để kịp tiến độ đưa tuyến đường này vào khai thác thương mại từ cuối tháng 4 năm 2019. Dự án dài 13 km này ban đầu được dự kiến xây dựng từ tháng 11 năm 2008 đến tháng 11 năm 2013 với tổng mức đầu tư hơn 552 triệu đô la, gồm một phần vốn của chính phủ Việt Nam, kết hợp với vốn vay viện trợ phát triển ODA của Trung Quốc. Tuy nhiên, dự án đã bị chậm tiến độ tới gần 5 năm rưỡi và đội vốn lên hơn gấp đôi nếu tính bằng tiền đồng Việt Nam hoặc gấp rưỡi nếu tính bằng đô la Mỹ. Trong thời gian tới, trung bình một năm, Việt Nam phải trả nợ cho Trung Quốc khoảng 650 tỷ đồng vốn vay, theo thông tin do Bộ Tài chính Việt Nam công bố hồi đầu năm 2018. Những ngày này, các báo của Việt Nam cho hay là dù chỉ vài tuần nữa sẽ được đưa vào sử dụng như dự kiến, song thực tế tại hiện trường cho thấy nhiều hạng mục đã xuống cấp hoặc rạn nứt. Phản ứng về các thông tin kể trên, một đại diện không nêu tên của Bộ Giao thông Vận tải được báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời nói rằng đó là các hư hại nhỏ và nhà thầu sẽ phải khắc phục xử lý hoàn thiện để nghiệm thu bàn giao. Vị đại diện khẳng định là Bộ đang đốc thúc nhà thầu thi công để sớm đưa tuyến đường vào khai thác theo đúng chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải. Nhưng những phát biểu của vị đại diện dường như không trấn an được những người sử dụng mạng xã hội, theo quan sát của VOA. Những hình ảnh về tuyến Cát Linh Hà Đông được nhiều người chia sẻ trên các trang cá nhân hoặc trong hai diễn đàn Góc nhìn báo chí công dân và bàn luận về kinh tế chính trị, có tổng cộng gần 260.000 thành viên. Tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu viết trên trang Facebook cá nhân rằng ông và nhiều người Việt đau xót và căm giận khôn tả khi nói về đường sắt Cát Linh Hà Đông, thậm chí càng phẫn nộ và dầu lòng khi so sánh với một tuyến metro nửa ngầm nửa trên cao mới khánh thành ở Jakarta, Indonesia. Theo tìm hiểu của VOA, tuyến metro mới vận hành ở thủ đô Indonesia có chiều dài gần 16 km, xây trong 5 năm rưỡi từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 3 năm nay, với tổng số vốn là hơn 1,1 tỷ đô la vay từ Nhật. Chỉ ra thực tế rằng tuyến Cát Linh Hà Đông do Trung Quốc cho vay và thi công, song sau 8 năm đến nay vẫn chưa xong. Vị tiến sĩ có tổng cộng hơn 31.000 người theo dõi trên Facebook đưa ra thông điệp gửi đến Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể rằng hãy tránh xa Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh dính vào các nhà thầu Trung Quốc là sẽ thành phá hoại. Chia sẻ quan điểm của tiến sĩ Chu, nữ doanh nhân Lê Hoài Anh viết trên trang cá nhân có gần 310.000 người theo dõi rằng nếu so sánh hai tuyến tàu của hai thủ đô Việt Nam Indonesia với nhau, bà cảm thấy nhục nhã thay cho những người đã quyết định rước nhà thầu Trung Quốc vào làm cái đường tàu thổ tả này cho đất nước. Bà Hoài Anh viết thêm rằng bà thật sự căm hận những kẻ tham nhũng, mà trong cách nhìn của bà, đó chính là những con quỷ, con đỉa, hút sạch nguồn lực quốc gia, hút máu của nhân dân mình. Dùng từ ngữ mạnh mẽ hơn, võ sư kiêm nhà văn Đoàn Bảo Châu mô tả tuyến Cát Linh Hà Đông như một đống rác và gọi đó là nỗi nhục quốc thể. Ông viết trên trang cá nhân có gần 105.000 người theo dõi rằng những ai đã duyệt cho hãng Trung Quốc làm dự án này là những kẻ bán nước hại dân. Những quan điểm tương tự cũng được nhiều người bày tỏ trong các diễn đàn. Một mặt họ bày tỏ tức giận, lo ngại về chất lượng của tuyến metro đầu tiên ở Hà Nội. Mặt khác, họ lấy đó để đưa ra cảnh báo về việc một tập đoàn của Trung Quốc mới đây bày tỏ mong muốn được xây tuyến đường cao tốc huyết mạch cho Việt Nam. Như VOA đã đưa tin, Tập đoàn Thái Bình Dương của Trung Quốc đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam được tham gia đầu tư vào dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Nhà đầu tư của Trung Quốc thậm chí còn bày tỏ sẵn sàng ứng vốn của họ ra để làm toàn tuyến. Theo tìm hiểu của VOA, tổng mức đầu tư dự kiến là gần 119.000 tỷ đồng, tức là hơn 5,3 tỷ đô la, để xây dựng mới 654 km đường. Trong hai diễn đàn bình luận về kinh tế chính trị và góc nhìn báo chí công dân, một số thành viên bình luận rằng 13 km đường sắt ở Cát Linh Hà Đông do Trung Quốc làm đã tạo ra quá nhiều đau khổ. Vậy hàng trăm km cao tốc Bắc Nam nếu lại rơi vào tay Trung Quốc thì đau khổ sẽ nhiều đến cỡ nào? Một số thành viên khác không ngần ngại nhận định rằng tuyến Cát Linh Hà Đông thực chất là một bẫy nợ mà Trung Quốc giăng ra với Việt Nam. Theo họ, với thực tế đội vốn đã diễn ra ở các dự án khác, có thể dự báo rằng tình trạng tương tự sẽ lặp lại với cao tốc Bắc Nam. Khi đó, viễn cảnh đáng sợ đặt ra là Việt Nam lấy tiền ở đâu ra để trả nợ cho Trung Quốc hay là chỉ còn cách nhượng tô nhượng địa cho nước láng giềng giàu có và hùng mạnh hơn. Cũng cảnh báo về vai trò có thể có của Trung Quốc trong cao tốc Bắc Nam, nữ chuyên gia kinh tế kỳ cựu Phạm Tri Lan được trang báo mạng Sô Hà trích lời nói rằng các dự án với Trung Quốc đã cho thấy các công trình thường dùng công nghệ lạc hậu, thiết bị cũ kỹ, chất lượng thấp, khiến công trình hỏng đi hỏng lại rất nhiều lần, gây tốn kém. Bà Lan lưu ý thêm rằng về tài chính, phía Trung Quốc thường đề xuất ứng vốn trước hay chào thầu với giá thấp, nhưng rốt cuộc giá lúc nào cũng bị đội lên gấp mấy lần so với ban đầu. Với kinh nghiệm và kiến thức của mình, nữ chuyên gia nói qua Sô Hà rằng bà đề nghị không chấp thuận đề xuất của tập đoàn Trung Quốc về việc xây cao tốc Bắc Nam, và bà Lan bày tỏ mong muốn rằng các nhà lãnh đạo, các cơ quan chức năng của Việt Nam hãy tỉnh táo sáng suốt quyết định. nhiều nhà hoạt động và một số tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam hôm 20 tháng 3 ra tuyên bố, trong đó họ đề nghị chính quyền thực hiện ngay việc lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân cũng như các chuyên gia trong và ngoài nước để tìm phương án tối ưu về việc vay vốn và lựa chọn nhà thầu nước ngoài cho dự án đường cao tốc Bắc Nam. Bản tuyên bố có đoạn yêu cầu chính quyền phải dứt khoát loại bỏ nhà thầu Trung Quốc cũng như không vay vốn và nhận đầu tư từ Trung Quốc. Theo ghi nhận của VOA, đến ngày 26 tháng 3, có gần 400 người và tổ chức đã ký tên vào bản tuyên bố, trong đó có câu lạc bộ Lê Hồ Đăng, Nghiệp đoàn Báo chí Việt Nam, Nhóm vì Môi trường, Diễn đàn Xã hội Dân sự, Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, cùng nhiều nhà hoạt động, nhà khoa học, nhà văn, nhà báo và một số người khác.
Kinh tế Việt Nam sẽ ra sao sau nhiều năm có đầu tư nước ngoài? Nhân công rẻ của Việt Nam có thể không còn là ưu đãi nổi trội nữa. Giá lao động rẻ đã đẩy quốc gia cộng sản tăng trưởng với một trong những tốc độ nhanh nhất thế giới. Nhưng các nhà phân tích nói rằng Việt Nam giờ đây cần có một mô hình phát triển kinh tế mới. Sau một thời gian hồi phục chậm chạp sau chiến tranh, tổng sản phẩm quốc nội tức GDP của quốc gia Đông Nam Á đã tăng liên tục từ thập niên 1990. Sự tăng trưởng đó đạt được dựa vào lao động giá rẻ và xuất khẩu cũng như mối liên kết ngày càng tăng giữa các công ty với đầu tư nước ngoài. Việt Nam đang bước vào thời kỳ chuyển đổi, dù việc nhìn lại các mặt hàng xuất khẩu đơn giản như là gạo và đồ thể thao gia công cho Reebok, vốn là những mặt hàng xuất khẩu giúp nền kinh tế phát triển, với việc hướng tới một nền kinh tế tiên tiến hơn như của Đài Loan hoặc Hàn Quốc. Người dân trong nước không muốn sản phẩm Made in Việt Nam là dấu hiệu của chất lượng kém. Họ cũng muốn hòa nhập vào thương mại toàn cầu, mà không muốn vấp phải những phản ứng dữ dội chống lại toàn cầu hóa được cho là của những cử tri theo chủ nghĩa dân túy từ châu Âu và Mỹ. Những gì đã phát huy tác dụng trong 30 năm qua không nhất thiết sẽ tiếp tục mang lại hiệu quả trong tương lai. Ông Usman Dion, Giám đốc Ngân hàng Thế giới, tức World Bank ở Việt Nam, nói những tác động của các cải cách thể chế và cơ cấu ban đầu dường như đã đạt tới giới hạn của chúng. Người đứng đầu Ngân hàng Thế giới muốn nói tới công cuộc cải cách kinh tế được biết với cái tên đổi mới bắt đầu ở Việt Nam cách này hơn 3 thập kỷ. Khi Việt Nam bắt đầu mở cửa cho kinh tế thị trường đi vào hệ thống của họ, gồm có việc tư hữu hóa doanh nghiệp nhà nước. Hà Nội đang tiến hành rà soát lại xem chính sách đổi mới đã đem lại hiệu quả như thế nào và làm thế nào để đưa ra một đường hướng phát triển kinh tế trong 3 thập kỷ tới. Các chuyên gia tư vấn đã đưa ra những ý tưởng cho triển vọng phát triển nền kinh tế mới của Việt Nam. Trong đó có ba chủ đề chính: Internet và các ngành công nghệ cao khác sẽ chiếm lĩnh. Doanh nghiệp sẽ hướng vào kinh tế dịch vụ và những ngành công nghiệp giá trị gia tăng khác hơn là sản xuất hàng tiêu dùng, và người lao động sẽ thường xuyên nâng cao kỹ năng qua những chương trình đào tạo bền vững. Ví dụ, công nhân ở các nhà máy quen với việc lắp ráp điện thoại và ô tô, nhưng liệu một ngày nào đó họ có thể tiến lên bậc thang cao hơn của chuỗi giá trị, chẳng hạn như đảm nhận công việc hỗ trợ về công nghệ cho những người mua các sản phẩm đó hay không? Về mặt công nghệ, Việt Nam có thể làm nhiều hơn để hợp tác với các nước Đông Nam Á, theo CEO của ngân hàng SSBC Việt Nam, Phạm Hồng Hải. Điều đó có thể bao gồm từ việc đảm bảo thanh toán điện tử xuyên biên giới không gặp trở ngại nào, đến việc hợp tác để đối phó với các mối đe dọa trên mạng, theo ông Hải. Các doanh nghiệp muốn có những phát triển thực tế giúp xúc tiến thương mại thuận lợi trong khối, ông Hải nói. Việt Nam nên tiếp tục đà hội nhập sâu hơn vào khu vực và tận dụng các lợi ích từ toàn cầu hóa. Chủ đề quan trọng khác phải là lực lượng lao động cũng như đảm bảo năng suất và kỹ năng của họ được cải thiện. Hàng triệu người lao động Việt Nam đang dựa vào các kỹ năng sơ khởi để kiếm sống, chẳng hạn như là làm công việc dán keo trong dây chuyền sản xuất ví tiền hay thu hái cà phê nơi trang trại. Đó là nhân công có giá rẻ vốn đã thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam, nhưng không phải tất cả các công việc đó sẽ kéo dài. Vì vậy, từ các nhóm làm việc của các cơ quan chính phủ đến các tổ chức từ thiện đang đưa ra các chương trình giáo dục và đào tạo để trang bị cho người dân địa phương các kỹ năng cho tương lai. Điều này có nghĩa không chỉ là để bảo đảm cho công ăn việc làm bền vững mà còn để người Việt Nam không cảm thấy bị bỏ lại phía sau hoặc cay đắng nếu các công việc mà họ làm bị chuyển sang các nước có giá lao động rẻ hơn. Việt Nam hy vọng sẽ tránh được sự phẫn nộ của chủ nghĩa dân túy ở các khu vực khác trên thế giới cũng như chủ nghĩa bảo hộ thương mại. Vì vậy, Việt Nam đang chuyển sang các đối tác như là Úc, nơi đã hỗ trợ các dự án cho phép thành quả kinh tế được lan rộng hơn. Craig Chittick, đại sứ Úc tại đất nước 100 triệu dân này, cho biết Việt Nam đã đề ra một chương trình mới, trong đó nắm bắt sự đổi mới, thúc đẩy cải cách táo bạo và giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển đầy tham vọng của mình. Chính phủ của ông Chitik đã đứng đằng sau các chương trình tại Việt Nam như trung tâm Koto, nơi dạy các kỹ năng lao động cho trẻ em lang thang, cũng như một cuộc thi phát minh các công nghệ hữu ích cho phụ nữ nông thôn và một diễn đàn để thúc đẩy đầu tư tác động. Không phải tất cả các nhóm đều được hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế trong quá khứ, nhưng vẫn có cơ hội để thay đổi điều đó trong một Việt Nam mới.
Một nhật báo thân Triều Tiên có trụ sở tại Nhật Bản hôm thứ Ba, 26 tháng 3, tường thuật rằng hài cốt của các binh sĩ Triều Tiên chết ở nước ngoài đã được vinh dự chôn cất tại Nghĩa trang quốc gia ở Bình Nhưỡng. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương.
Hãng tin UPI dẫn bản tin của Choson Shinbo tường thuật rằng 27 quân nhân Triều Tiên tử trận trong chiến tranh Việt Nam đã được chôn cất tại Nghĩa trang liệt sĩ giải phóng tổ quốc ở thủ đô của Triều Tiên. Trong số này, có 14 phi công Triều Tiên chết trong chiến tranh Việt Nam. Báo Choson Shinbo nói, 14 chiến sĩ quân đội nhân dân Triều Tiên tử trận trên chiến trường Việt Nam đã được an táng tại Nghĩa trang chiến sĩ trận vong của quân đội nhân dân Triều Tiên ở Mangyongdae vào tháng 9 năm 2002. Trong nhiều thập niên, 14 phi công Triều Tiên đã được chôn cất tại Bắc Giang, Việt Nam, cho tới khi chính quyền của ông Kim Jong-il, thân phụ của đương kim lãnh tụ Kim Jong-un, cất bốc hài cốt của họ để đưa về nước vào năm 2002. Để tưởng niệm 60 năm từ khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên năm 2013, ông Kim Jong-un đã cho rời di cốt của các binh sĩ chết trên chiến trường Việt Nam tới Nghĩa trang liệt sĩ giải phóng tổ quốc ở Bình Nhưỡng. Tờ báo Choson Shinbo viết rằng các binh sĩ Triều Tiên đã đổ máu để giúp nhân dân Việt Nam, và những sự giúp đỡ hỗ tương từ đó tới nay đã xây dựng mối quan hệ và thiện chí giữa hai quốc gia Triều Tiên và Việt Nam. Theo bài báo trên tờ Choson Shinbo, chiến tranh Việt Nam chính thức khởi sự vào năm 1964 và kết thúc vào năm 1973, trong khi Hoa Kỳ và các sử gia đều cho rằng chiến tranh Việt Nam chỉ chấm dứt 2 năm sau đó, tức là vào năm 1975. Các quan hệ giữa Triều Tiên và Việt Nam đã được thế giới chú ý trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội mới đây. Hãng tin UPI trích dẫn các tài liệu của Việt Nam và thông tin từ Hàn Quốc tường thuật rằng Triều Tiên và Việt Nam đã đạt thỏa thuận vào tháng 9 năm 1966 để Triều Tiên gửi quân sang chiến đấu bên cạnh các lực lượng miền Bắc. Theo nguồn tin này thì Triều Tiên có thể đã triển khai 10 chiến đấu cơ MiG-17, đồng thời gửi quân sang Việt Nam để sát cánh chiến đấu với quân đội Bắc Việt trong những năm 1966 và 1967. Trong thời gian diễn ra cuộc họp thượng đỉnh Trump Kim ở Hà Nội mới đây, báo Bắc Giang xác nhận 14 quân nhân Triều Tiên đã từng sang Việt Nam học tập, chiến đấu và đã anh dũng hy sinh. Theo nguồn tin này thì các phi công Triều Tiên tham gia chiến đấu chủ yếu trên vùng trời ven Hà Nội như Vĩnh Phúc, Hải Dương và Hưng Yên. Hãng tin AP cũng khai thác tin này vào lúc diễn ra thượng đỉnh Trump Kim. Hãng tin này trích các tài liệu lịch sử Việt Nam được học giả Merle Pribonau lược dịch viết rằng vào tháng 9 năm 1966, Hà Nội chấp thuận đề nghị của Bình Nhưỡng gửi 3 liên phi đội hợp lại thành một trung đoàn không quân trang bị với 30 máy bay. Các phi công Triều Tiên mặc quân phục của phi công Bắc Việt được Việt Nam cung cấp máy bay và thiết bị quân sự. Học giả Pribonau trước đây là một nhà phân tích của CIA. Ở Bắc Giang hiện nay vẫn còn tấm bia đá các nội dung nơi đã từng yên nghỉ của 14 cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Triều Tiên. Phía sau bia đá là 14 ngôi mộ xếp thành 2 hàng ngay ngắn. Trên mỗi ngôi mộ có khắc tên tuổi, năm sinh, năm tử của những người quá cố. Theo thông tin ghi trên bia mộ, 14 quân nhân Triều Tiên từng được an táng tại khu tưởng niệm ở Bắc Giang, gồm có 2 sĩ quan và 12 binh sĩ. Người lớn tuổi nhất gần 40, người trẻ nhất mới 19 tuổi, mà tờ báo Choson Shinbo cho biết là đã tử trận vào tháng 9 năm 1965, trong khi đánh chặn một cuộc oanh tạc của máy bay Mỹ. Sự hiện diện của các phi công Triều Tiên trên chiến trường Việt Nam không hề được công nhận trong thời chiến tranh Việt Nam. Cho tới năm 2000, khi xuất hiện một bài báo gây tò mò trên tờ báo Asahi Shimbun của Nhật Bản. Trang mạng Politico.com dẫn bài báo của tờ Asahi Shimbun tường thuật rằng Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên lúc bấy giờ là ông Park Nam-sun đã tới viếng một nghĩa địa ở Việt Nam, nơi chôn cất 14 phi công Triều Tiên tử trận trong chiến tranh Việt Nam. Bài báo còn tường thuật rằng chính quyền Triều Tiên đã mở một cuộc triển lãm để trưng bày các tài liệu liên quan tới vai trò của Triều Tiên trong chiến tranh Việt Nam tại một tòa nhà trực thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên ở Bình Nhưỡng. Theo Politico, thì đó là lần đầu tiên Triều Tiên chính thức thừa nhận họ đã từng gửi quân sang tham chiến tại Việt Nam.